Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ thế giới Thánh Kinh Cựu Ước bước sang thế giới Thánh Kinh Tân Ước, gương mặt người nghèo nổi bật nhất là chính con người và cuộc sống của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Đức Giêsu Kitô là mẫu gương nghèo hèn toàn vẹn nhất, vì là đấng đã trút bỏ mọi quyền lực giàu sang của Thiên Chúa và dốc đổ tất cả mọi sự để trở thành một trẻ thơ yếu đuối, một người khiêm hạ, nghèo hèn nhất trong gia đình nhân loại, sống nghèo và chết nghèo, đến phải chôn nhờ trong mộ phần của một người khác. Trên bình diện từ vựng từ Penes hầu như hoàn toàn vắng bóng trong các văn bản Tân Ước, ngoại trừ một lần trong văn bản thư thứ hai Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 9 câu 9. Nhưng thánh nhân trích lời Thánh Vịnh 112 câu 9: kẻ túng nghèo, người rộng tay làm phúc, đức công chính của người tồn tại muôn đời. Trong đó từ Penikros, dịch từ Ebion, diễn tả cái nghèo nàn vật chất như tình trạng nghèo túng của bà quá đóng góp hai hào cho đền thờ. Từ hay được Tân Ước dùng nhất là từ Ptochos. Trong các phúc âm, nó diễn tả sự nghèo túng thực sự trên bình diện xã hội, trừ văn bản của Thánh Matthew chương 5 câu 3 xác định sự nghèo khó trong tinh thần, và trong các trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước. Tuy nhiên, Thánh Kinh Tân Ước dùng một loại từ vựng đặc biệt để diễn tả sự nghèo khó trong tinh thần, đó là từ praise, hiền dịu, hay tapenos, và các chuyển từ của nó. Chúng là các từ được lấy lại từ Thánh Kinh Hy Lạp 70, khi Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ mình đến hỏi Chúa Giêsu để biết người có phải là đấng phải đến hay họ còn phải đợi đấng khác. Chúa Giêsu trả lời: các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học với ta, vì ta hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách ta êm ái, gánh ta nhẹ nhàng. Chúa Giêsu không chỉ là người khiêm hạ mà người tự đồng hóa mình với những kẻ bé mọn, nghèo hèn, khốn khổ rốt hết trong bậc thang xã hội, và người sẽ dùng tình yêu thương bác ái cụ thể đối với họ như tiêu chuẩn thưởng phạt cho từng người trong ngày phán xét sau hết. Mỗi khi các ngươi làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Là đấng vô cùng hiền hậu và khiêm tốn, Chúa Giêsu yêu thương và đề cao người bé mọn. Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật các con, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Các con hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho các con biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy, đấng ngự trên trời. Cha các con ở trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Trong cái luận lý của cung cách sống hiền lành khiêm tốn đó, ai muốn làm người đứng đầu phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người, nghĩa là có cương vị hành xử như người rốt hết. Ngoài ra còn có một vài từ khác như mikros, paidion, nepios. Chính trong tinh thần khiêm tốn bé nhỏ đó, Chúa Giêsu dạy rằng ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải tiếp đón Thầy nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Ai làm cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Khi phân tích từ vựng trong các thư Thánh Phaolô, người ta ngạc nhiên ghi nhận rằng các từ mikros và nepios không có ý nghĩa tích cực. Từ ptochos và các chuyển từ của nó nói chung ám chỉ sự khó nghèo vật chất. Trong các thư gửi tín hữu Galat và Roma, từ ptochos có nghĩa hàm hồ. Danh từ tapenos và động từ tapenun diễn tả sự nhục nhã, việc hạ thấp mà không nhấn mạnh trên giá trị tôn giáo. Trong việc tranh luận với tín hữu Côrintô, đã để cho các thừa sai giả đánh lừa quay lưng lại với tin mừng của Chúa và thù nghịch với mình, Thánh Phaolô chất vấn họ như sau: Phải chăng tôi có lỗi vì đã hạ mình xuống để tôn anh em lên khi rao giảng không công cho anh em tin mừng của Thiên Chúa? Rồi thánh nhân bày tỏ âu lo của người trước cung cách sống chai lì của nhiều người trong giáo đoàn khi viết trong chương 12, thư thứ hai gửi cho họ. Quả vậy, tôi sợ rằng khi đến, tôi không thấy anh em được như ý tôi, và anh em thấy tôi không được như ý anh em. Chớ gì giữa anh em đừng có chia rẽ, ghen tương, oán ghét, cạnh tranh, vu khống, nói hành, kiêu căng, hỗn loạn. Tôi sợ rằng lần sau đến thăm anh em, Thiên Chúa của tôi lại để cho tôi phải nhục vì anh em, và tôi phải than khóc nhiều người trước đây đã phạm tội mà nay chẳng chịu ăn năn hối cải về những việc ô uế, gian dâm và phóng đãng đã làm. Trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô cũng dùng từ tapeinos để bày tỏ sự hạ mình của Chúa Giêsu Kitô trong cùng ý nghĩa tiêu cực. Tuy là Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu Kitô đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Nghĩa là Đức Giêsu Kitô đã sống kinh nghiệm sự nghèo nàn bần cùng và bất lực hoàn toàn hơn mọi người trần gian. Nhưng chính sự dốc đổ hoàn toàn và sự hạ mình tột cùng ấy khiến cho Thiên Chúa Cha tôn vinh Đức Giêsu Kitô và trao ban cho người mọi quyền bính. Kết thúc chương 3 cùng thư trình bày con đường cứu độ, Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu rằng Đức Giêsu Kitô có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Theo gương Chúa Giêsu Kitô, Thánh Phaolô tự thích ứng với mọi hoàn cảnh và trong đời truyền giáo, thánh nhân tìm sống tự lập. Ngài xác nhận với tín hữu Philippe: Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Để diễn tả giá trị tôn giáo, Thánh Phaolô thích dùng từ tapeino phrosine, cảm nhận sự khiêm hạ. Nền tảng của thái độ sống khiêm nhường đó là mẫu gương của chính Chúa Giêsu Kitô. Trong thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân khuyên họ như sau: Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Thánh nhân cũng khuyên tín hữu Colosse thận trọng: Đừng lấy cớ khiêm nhường mà có cung cách sống sai lạc. Đừng ai viện cớ khiêm nhường và sùng kính các thiên thần mà làm cho anh em mất phần thưởng chiến thắng. Họ chìm đắm trong những thị kiến của mình, vênh váo vì những suy tưởng theo lối người phàm. Những điều ấy có vẻ khôn ngoan, nào là sùng đạo tự ý, nào là khiêm nhường, nào là khổ hạnh, nhưng không có giá trị gì đối với tính xác thịt lăng loàn. Trong chương 3 cùng thư, Thánh Phaolô khuyên tín hữu là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Thánh nhân cũng khuyên tín hữu Ê-phê-sô là hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Tất cả thái độ đó bắt nguồn từ gương sống của chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã tự hạ và trở thành sâu bọ để cứu chuộc loài người kiêu căng. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng thích dùng từ praise diễn tả thái độ sống dịu hiền. Người không muốn đến với tín hữu Corinto bằng roi vọt, nhưng với tình bác ái và lòng nhân hậu. Thánh nhân cũng dựa vào lòng nhân từ khoan dung của Đức Kitô mà khuyên nhủ họ. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô đối chọi hoa trái của tính xác thịt với hoa trái của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Người cũng khuyên tín hữu hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy lẫn nhau. Đó cũng là điều thánh nhân khuyến khích trong thư thứ hai gửi Timôthê: Người tôi tới Chúa thì không được cãi cọ, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng gian khổ, phải lấy lòng hiền hòa mà giáo dục những kẻ chống đối. Thánh nhân nhắc cho Tito biết dặn tín hữu đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Tất cả các giáo huấn đó Chắc hẳn Thánh Phaolô đã kiến múc từ lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô: "Hãy học với ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng."